Trạch Thiên Ký, quyển 2, góc truyện audio.com. Bây giờ là đêm khuya, vầng sáng mơ hồ trong thảo nguyên còn lơ lửng phía trên đường chân trời, cho nên cỏ lau bụi rậm cũng được tận hưởng chút ánh sáng. Từ Hữu Dung mở mắt tỉnh lại, tinh thạch trong tay đã biến thành phấn vụn, chân nguyên trong cơ thể đã khôi phục chút ít, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp kịch độc trong máu, nhưng không có cách nào giải quyết tất cả vấn đề. Nàng khẽ động thần niệm thu hồi cánh chim trắng noãn, ngón tay chạm vào cái gì, mới nhớ tới chính mình đã cứu một người tu hành loài người. Ngón tay chạm vào mạch môn của người kia, một lát sau lông mày nàng khẽ vén lên, lộ ra vẻ có chút bất ngờ. Số lượng chân nguyên của người này có chút mỏng manh, hơn nữa cũng không phải hậu quả do chiến đấu tạo thành, mà là bản thân kinh mạch tựa hồ có chút vấn đề. Thiên phú tu hành như vậy lại có thể vào thông u cảnh, nhờ đó đạt được tư cách vào chu viên, có thể đoán ra người này tu hành cực kỳ cần cù. Đáng tiếc người này quả thật quá mức xui xẻo, chu viên to lớn như thế, hắn lại gặp phải hai cánh của nam khách người bị thương nặng, nếu như không thể mau chóng nhận được cứu trị, nhất định sẽ chết. Một nguyên nhân khác nói người này cực kỳ xui xẻo chính là tình huống bây giờ của nàng, hiện tại chân nguyên của nàng đã cạn kiệt, chảy rất nhiều máu, căn bản không có biện pháp thi triển thánh quang thuật để trị liệu cho hắn. Nàng đứng dậy, nhìn sâu trong thảo nguyên khẽ lắc đầu, sau đó xoay người nhìn về hướng ngược lại. Chỉ thấy đối diện với bãi cỏ lau, cách đó không xa chính là lục địa, xa một chút nữa là một mảnh rừng rậm, mơ hồ có thể nhìn thấy lớp lớp núi non, nếu đi qua ngọn núi này, có thể tới một mảnh lâm viên người tu hành loài người tụ tập. Nàng còn nhớ rõ trên vách núi kia có rất nhiều sơn động. Nhìn vách núi rừng rậm đối diện với bãi cỏ lau, nàng trầm mặc không nói, đúng vậy, chẳng qua là nhớ rõ, cũng không thể nhìn rõ, bởi vì tầm mắt của nàng hiện tại đã quá mơ hồ. Nàng cảm thấy người này thật là thê thảm, nhưng thật ra tình huống của mình còn thảm thiết hơn, vì mang theo người này trốn tránh nam khách đuổi giết, nàng đã thiêu đốt quá nhiều thiên phượng chân huyết, hiện tại kịch độc trong máu đã bắt đầu lan tràn, thị lực cùng với ngũ giác đều tổn hại rất nhiều, nếu như không thể kịp thời rời khỏi chu viên, nàng thật sự phải chết ở nơi này. Ở trên đỉnh mộ dụ, linh hồn Phượng Hoàng thức tỉnh, nhưng có ý nghĩa gì chứ? Linh hồn không có thân thể cường đại hơn nữa thì sao chứ? Ngọn lửa không có bấc đèn, có thể tồn tại được sao? Chính mình sẽ chết ở nơi này ư? Gió trong thảo nguyên nhẹ nhàng mơn trớn, bị mặt nước phía dưới bãi cỏ lau làm cho nhiệt độ hạ xuống, có chút lạnh lẽo. Ánh mắt của nàng vẫn lặng yên như cũ, nhưng hai tay bên bờ váy khẽ run lên tựa như muốn nắm lấy làn gió, nhưng không cách nào bắt được. Nàng lặng lặng nhìn sơn dã trong chu viên, dần dần, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên tức giận. Hôm qua trước lần cuối cùng đi tới bản Sơn Lâm Ngữ, nàng từ thánh nữ phong sư tỷ biết được Trần Trường Sinh cùng thiếu niên lang tộc kia đã lặng lẽ rời đi, nhìn phương hướng hẳn là đi tới thượng du của dòng suối. Là thánh nữ phía nam đời sau, nàng biết rất nhiều bí mật mặc dù không xác định nhưng đại khái rõ ràng cửa vào kiếm trì hẳn là ở nơi nào đó trên thượng du. Mục đích của Trần Trường Sinh thì ra là kiếm trì, thượng du dòng suối cùng đỉnh mộ dụ cùng phiến cỏ. Góc truyện audio.com Lao này, cách cự ly mấy trăm dặm, cách xa nhau sao mà xa xôi, cho dù Trần Trường Sinh cùng Chiết Tụ có thể bay, cũng không thể chạy tới nơi này. Đây chính là nguyên nhân làm nàng hiện tại tức giận, nàng chưa bao giờ giấu giếm quan cảm của mình đối với Trần Trường Sinh, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng thích vị hôn phu chưa từng gặp mặt này, nhưng giữa nàng với người kia dù sao vẫn có một phong hôn thư, như vậy tự nhiên có chút phỏng đoán, thậm chí là hy vọng. Từng có hy vọng, hiện tại mới có thể thất vọng. Nàng nhìn sơn dã trong chu viên, nhìn phương hướng thượng du dòng suối xa xôi, đối với người kia đột nhiên sinh ra rất nhiều buồn bã. Không có chút cái nhìn đại cục, chỉ biết cứu người trị thương, chẳng lẽ không nhận ra đây là âm mưu của ma tộc hay sao? Làm việc không phóng khoáng, thật sự làm người ta căm tức. Hỗn loạn trong chu viên khẳng định là có liên quan với ma tộc, nàng nghĩ tới chuyện này, đêm qua mới có thể đi lên sơn đạo đơn độc nơi mộ dụ. Nếu như Trần Trường Sinh cùng Chiết Tụ cũng có ý nghĩ giống nàng, hợp lực một chỗ thêm vào hai vị thần quốc Thất Luật Lương Tiếu Hiểu cùng Thất Gian, như vậy tuyệt đối có thể đánh bại âm mưu của ma tộc. Nhưng Trần Trường Sinh lại đi tìm kiếm trì, cho nên nàng đưa ra đánh giá như vậy. Nàng không nghĩ tới, ở đỉnh mộ dụ, nam khách cũng đánh giá mình như vậy. Sương Nhi nói quả nhiên không sai, ngoài mặt trung hậu đàng hoàng, thiện lương nhân đức thời khắc mấu chốt mới có thể thấy trong xương cốt chỉ là lạnh lùng ích kỷ, dưới tình huống này, vẫn cảm thấy kiếm chỉ quan trọng hơn những việc khác. Chẳng qua là, tại sao người kia phải giống như mình, ở chu viên bôn tẩu hai đêm, không tiếc cực khổ cứu nhiều người như thế? Từ Hữu Dung cao mày suy nghĩ một lát cuối cùng đưa ra một cái đáp án, Trần Trường Sinh cố ý làm chuyện này cứu những người đó cho để cho mình nhìn thấy. Muốn thông qua thủ đoạn này, nhằm đạt được. Cảm tình của ta ư, thật là một kẻ dối trá. Tâm tình của nàng có chút khác thường, không suy nghĩ thêm nữa, xoay người đi xem người tu hành được mình cứu tới. bởi vì tầm mắt mơ hồ, nàng cúi đầu, dí sát vào, mới thấy rõ được mặt người này. Chỉ thấy người này đang hôn mê, cho mày, vẫn làm cho người ta cảm giác thành thực trầm ổn, làm cho người ta rất muốn thân cận cùng hắn, số tuổi ước chừng trên dưới 20 tuổi. Thoạt nhìn hẳn là người đàng hoàng, tuổi tác như thế đã thông u, không thể là đệ tử trọng yếu được môn phái nào sủng ái, có lẽ là đại chiêu thí tam giáp năm nay, đáng tiếc lại phải phơi thây hoang dã. Nàng xác nhận chính mình không thể cứu được người này, không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, mang chút thương hại lắc đầu, sau đó đưa tay sờ vào thân thể của hắn, muốn tìm được thứ gì có thể chứng minh thân phận của hắn, không ngờ lại không phát hiện gì cả, chỉ có một thanh đoàn kiếm rất bình thường, phía trên cũng không có điểm nào đánh dấu. Nàng nhớ thời điểm đêm qua cứu người, giống như nhìn thấy người này cầm một loại vũ khí kỳ quái, hình dáng tựa như là tán, nhưng không biết hiện tại đã đi nơi nào. Nàng khẽ nhíu mày, không biết nghĩ tới chuyện gì, xoay người đi tới lục địa ngoài bãi cỏ lau, nước làm ướt quần áo của nàng, ở trên bờ cát ngoài bìa rừng lưu lại một dấu vết rõ ràng. Thời khắc thân ảnh từ hữu dung biến mất ở trong rừng cây, một đạo bóng đen rất nhỏ nhanh như tia chớp lao vào trong bụi cỏ lau. Cỏ lau theo gió mà dao động một. Cốc truyện audio.com, đạo khí tức đột nhiên hiện ra sau đó biến mất, một tiểu cô nương mặc váy đen xuất hiện bên người Trần Trường Sinh, bên hông của nàng có một khối ngọc như ý. Tiểu cô nương vẻ mặt hờ hững, con ngươi dựng thẳng, tối tăm tựa như quần áo của nàng, cho nên nốt ruồi màu hồng giữa mi tâm lại càng thêm rực rỡ. Nàng là Hắc Long, Trần Trường Sinh gọi nàng là Chi Chi, có đôi khi người ta cũng gọi nàng là Hồng Trang. Nàng nhìn Trần Trường Sinh đang hôn mê, sâu trong cặp mắt hờ hững mơ hồ hiện ra vẻ lo lắng cùng không giải thích được. Người không phải đang ở bên kia vách núi hay sao? Làm sao bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này? Là huyền xương cự long cao quý cường đại, cho dù chỉ là một sợi hồn phách chỉ cần liếc mắt nhìn, nàng đã thấy được cơ thể Trần Trường Sinh thiên sang bách khổng, mới biết được hắn bị thương nặng vô cùng. Nếu như không có ai cứu trợ, hắn ắt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Làm sao ngươi lại gặp người đàn bà kia? Nàng nhìn rừng cây đối diện bụi cỏ lau, có chút không vui nhướng chân mày, nghĩ tới. Trần Trường Sinh tên ngu ngốc nhà ngươi, nàng đã đáp ứng ngươi điều gì chứ? Phái nữ loài người làm sao có thể tin tưởng được? Đối với nàng mà nói, nhân loại để lại cho nàng hồi ức thê thảm nhất, trừ vương chi sách biến mất đã lâu, chính là thiên hải thánh hậu nữ nhân này. Từ hữu dung rất giống thiên hải thánh hậu lúc tuổi còn trẻ, hơn nữa Trần Trường Sinh đã từng nhắc tới hôn ước với nàng, cho nên nàng đối với từ hữu dung có cảm giác mâu thuẫn trời sinh, không có bất kỳ hào cảm nào. Nàng thấy được hình ảnh từ hữu dung cứu Trần Trường Sinh đêm qua, sau đó ở chu viên tìm kiếm thời gian rất lâu, cuối cùng tìm được hai người này, không ngờ lại thấy từ hữu dung lần nữa rời đi. Chuyện này càng làm tăng thêm ác cảm của nàng đối với từ hữu dung. Trong suy nghĩ của nàng, sở dĩ đêm qua Từ Hữu Dung bất chấp nguy hiểm cũng phải cứu Trần Trường Sinh, bởi vì lúc ấy có ma tộc đứng cạnh nhìn, mà hiện tại Từ Hữu Dung để Trần Trường Sinh nằm im chờ chết là bởi vì không có ai thấy. Sở dĩ như vậy, là vì Từ Hữu Dung rất coi trọng danh tiếng của mình, còn coi trọng hơn so với sinh tử của người khác, thậm chí sinh tử của mình. Nữ nhân như vậy thật sự là lãnh khốc dối trá đến mức đáng sợ. Nàng nhớ Trần Trường Sinh từng nhắc tới lá thư này trong huyệt động dưới đất, nhớ tới năm chữ này, khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra thần sắc ghét cay ghét đắng. Để Trần Trường Sinh lại trong bãi cỏ lau, một mình rời đi, để cho hắn bất lực từ từ chờ chết, đây chính là năm chữ tự giải quyết cho tốt nàng nhắc tới trong thư hay sao? Nàng đối với loài người vốn không có hảo cảm trừ Trần Trường Sinh ra, cho nên nàng hiện tại có chút tức giận, hơn nữa nàng ở trên người Trần Trường Sinh bỏ rất nhiều tâm huyết, chân chính tâm huyết, nàng không thể cho phép Trần Trường Sinh chết đi như vậy, nếu không tâm huyết sẽ uổng phí, cho nên hiện tại việc đầu tiên nàng muốn làm là làm cho Trần Trường Sinh sống sót. Làm sao mới có thể trị lành vết thương trong thân thể Trần Trường Sinh? Nàng nghĩ tới một phương pháp, thần sắc không khỏi toát ra xấu hổ ngại ngùng, viên nốt ruồi đỏ sẫm trở nên sáng ngời hơn. Nhớ kỹ, ngươi lại nợ ta thêm một mạng, nàng nhìn Trần Trường Sinh đang hôn mê oán hận nói. Nói xong câu đó, nàng cúi người ôm lấy Trần Trường Sinh chui vào trong ngực của hắn, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng màu đen tiến vào trong thân thể của. Cốc truyện audio.com, hắn, một đạo khí tức chí hàn thuần khiết từ trong ngực Trần Trường Sinh tỏa ra, sau đó dần dần thu liễm trở về trong cơ thể hắn. Mặt ngoài tạng phủ của Trần Trường Sinh có rất nhiều vết thương rất nhỏ, đang không ngừng chảy máu, bị đạo khí tức chí hàn này đóng băng, máu dần dần dừng chảy, đồng thời dòng máu chảy trong huyết quản cùng hô hấp của hắn cũng bắt đầu chậm lại. Nước trong bụi cỏ lau, mặt ngoài ngưng kết một tầng băng xương thật mỏng. Lông mày Trần Trường Sinh cũng như phủ lên một đạo băng xương. Đồng thời, cổ tay của hắn có thêm một khối ngọc như ý. Một lát sau, tiếng nước chảy ào ào vang lên. Từ Hữu Dung từ trong rừng cây đi ra, khẽ nâng quần áo, trở về bên trong bụi cỏ lau, nhưng không biết vừa rồi nàng đã làm gì. Nhìn băng sương phủ trên lông mày Trần Trường Sinh, cảm thụ được hoàn cảnh lạnh hơn lúc trước, nàng khẽ nhíu mi, cảm thấy tựa như đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng bốn phía cỏ lau, rõ ràng không có gì cả. Nàng lấy ra mệnh tinh bàn, ngón tay ở phía trên tựa như vô tình gảy mấy cái. Mệnh tinh bàn không đưa ra được chỉ thị nào, đường nét cực kỳ xốc xếch, một mảnh hỗn độn, phảng phất bầu trời đêm chu viên không có tinh thần, không thấy được điều gì. Thương thế của nàng quá nặng, không có biện pháp trở về lâm viên mà người tu hành tụ tập, như vậy kế tiếp nên đi đâu? Nàng đưa tay nắm lấy đai lưng của Trần Trường Sinh, đi tới bờ bên kia tựa như nâng một túi y phục. Bởi vì nàng vóc dáng không cao, mặt Trần Trường Sinh thỉnh thoảng ngâm vào nước, ở bụi cỏ lau tạo thành chút bọt nước, làm vài con cá con thức tỉnh. Người này ngày ngày ăn gì vậy, nhìn không mập, vì sao nặng như thế? Nàng nghĩ như vậy, cách chương.